Các đại khái như vậy. À, đi là xuống dưới là Kiên Giang tắm biển rồi chứ nhân dân cũng đi, nhưng mà mình vẫn đi nhưng mà không dính mắc bởi cảnh duyên, không bị lôi cuốn vào cảnh đó. À, là như vậy. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta khi đạt đến một cái tâm thanh tịnh như vậy, đạt được cái câu niệm Phật vào thể tánh A Di Đà bình đẳng như vậy, rồi sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu trần vẫn bình thường, và cái tâm chúng ta vẫn hạn niệm Phật. Ha, vì mình đi vào thể tánh thanh tịnh là đã đi vào cái tánh niệm rồi, cho nên trong cái tâm chúng ta hàng niệm Phật bằng tánh niệm, cho nên là sáu căn bên ngoài tiếp xúc sáu trần thì vẫn là bình thường, đại khái như thế thôi, đã như vậy. Thế thì nơi đây á, sự sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy, các kinh có chỗ nói là các kinh có chỗ nói trong khoảng khải móng tay liền được giảng sanh, trong khoảng khải móng tay liền được giảng sanh, có chỗ nói khoảng co duỗi cánh tay, hoặc nói trong khoảnh khắc. Đó, họ tự thấy rằng á, có đoạn kinh nói người sanh về Cực Lạc chúng ta chỉ bằng cái đã khải móng tay là tới rồi, có chỗ đoạn kinh nói rằng là gì, bằng co duỗi móng tay là tới rồi, phải không? Có chỗ nói rằng là trong khoảnh khắc về Cực Lạc rồi, phải không? Đó, họ tự tụng một cái bài phát nguyện đấy, phải không? Một khoảnh khắc là về Cực Lạc, phải không? Như vậy. Còn có một đoạn kinh đó, thì nói rằng là trong khoảng sát na đã về tới Cực Lạc, hay là một cái khải móng tay chưa xong mà đã về tới Cực Lạc rồi. Thế thì có lại kệ có tay trai lão nhân nói rằng là nhất cú Di Đà vô biện niệm, bất lao đàn chỉ đóng tay phương, một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng khởi nhập khải móng tay, đã về Cực Lạc rồi. Bất cứ nhất cú Di Đà vô biện niệm, chỉ một câu Di Đà Phật thôi mà mình niệm đến chỗ gì, vô biện niệm, hay là đi đến chỗ vô niệm đó, nhất cú Di Đà vô biện niệm, nghĩa là một niệm Di Đà không niệm khác, nghĩa là mình chỉ niệm A Di Đà mà không niệm sáu chữ mà thôi, mà niệm đến chữ vô niệm, niệm đến chỗ là vô niệm. Vô niệm là không còn niệm bằng hình thức, không còn niệm bằng sự tướng, không còn niệm bằng ức chế tư tưởng, mà niệm bằng gì? Bằng tánh niệm, cho thể nhập vào là gì? Là cái tánh của mình, tức là thể nhập vào cái tánh của mình, thì tánh ai gì? A Di Đà là một không khác, tức đi vào vô niệm, chứng được lý vô sanh, phải thấy không? Như vậy thì chẳng khởi học nhập khải móng tay, đã về Cực Lạc rồi. Cái đây về Cực Lạc đây là về cách nào? Mà nhanh như vậy Phật tử, nhanh như vậy, tức là Cực Lạc ở tâm tâm mình, thấy không? Cực Lạc ở đây nè, nãy giờ học tới giờ đó, thấy không? Vậy thì tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, ngộ lý vô sanh, chứng đạt lý vô sanh, là chứng được là tịnh độ hiển tiện, đơn tiền rồi đâu cần khởi nhập khả bóng tay đâu, có một khoảng giác ngộ là thể nhập rồi, phải không? Đó, như vậy là thấy chưa? Chẳng nhập khởi bóng tay đã liền được giảng sanh. Mà giảng sanh đây gọi là gì? Giảng sanh mà không sanh, giảng sanh mà không sanh, tại vì thân còn ngồi đây mà, thân còn ngồi đây, mình chưa nhắm mắt, mình chưa chết mà, mình chưa về Cực Lạc mà, phải không? Đó, vậy thì giảng sanh đây tức là vô sanh rồi, thấy chưa? Vậy thì mấy ông tổ ngày xưa nhập niết bàn rồi đó, nhập niết bàn mà thân vẫn còn đi giáo hóa, vậy ông nhập niết bàn gì vậy? Nhập niết bàn gì? Ông thể nhập vào cái tâm niết bàn, tức là được chứng được cái tâm vô sanh. Mà tâm vô sanh nó động với tâm Phật không? Động. À, vậy thì ở đây nhưng mà là Phật rồi. Thấy chưa? Cái thân ổng đang ở bên Trung Hoa, thân ở trong cái tao bà này, nhưng thật sự ổng đang ở trong thế giới của gì? Của niết bàn giải thoát, đúng không? Bây giờ Phật tử đang ngộ được cái lý vô sanh này rồi, mặc dù ở đang niệm Phật, đang ngồi chùa, pháp linh, sắc linh, phước linh, phải không? Nhưng mà thật sự Phật tử đang ở đâu vậy? Đang ở về Cực Lạc rồi, phải không? Thể nhập cho cái cảnh giới A Di Đà rồi, phải không? Đó là chứng được lý vô sanh. Như vậy thì hiện tiền đã giảng sanh rồi, đâu có đợi tới khi chết đâu, phải không? Đâu đợi tới khi chết đấy chứ. Đó là nói rằng là giảng sanh hiện tiền là ngộ tánh lý vô sanh là như vậy. Cái thì chẳng nhập khởi móng tay, chẳng nhập khởi móng tay là khởi móng tay tức là chưa có bóng cái chất, phải không? Thể chưa có cái chất mà đã gì? Đã về Cực Lạc rồi, thấy chưa? Đó là nói lý nha. Nói về sự ấy, thì cái thần thông diệu dụng Đức Phật A Di Đà cũng thế thôi. Thế thì từ khi mình là nhất tâm niệm Phật, lâm chung nhất tâm bất loạn rồi, khi mình nhất tâm bất loạn là hòa vào quan phẩm, là ngay lúc đó là đã về tới cực lạc rồi. Thế anh về cực lạc nào quan rút hơi một trong một cái thể ngón tay là nó về tới bển rồi. Nhanh không thử, nhanh như vậy nó tái như sao như thế? Tại vì đi về bển của bạn vậy à, bằng cái tâm của mình, bằng cái là cái thần thông diệu dụng, cái tâm giải thoát Đức Phật A Di Đà thâu giết chúng ta, tưởng là tới rồi, mình tưởng là tới rồi. Bởi vì khi mình lâm chung, mình nhất tâm niệm Phật A Di Đà là mình đồng với gì? Đồng với tâm, à, tâm gì? À, tâm vô sắc. Mình đồng với tâm vô sắc thì hòa vào quang Phật Đức A Di Đà. Mà quang Phật A Di Đà với A Di Đà là một hay là khác? Một. Vậy thì lúc đó giảng sanh về tới bệnh ngay lúc đó được không? Hay là chờ 50 phút mới tới? À, vô rồi. Thật đấy chứ? Ngay lúc đó là thần thức của là thể nhập vào vào lý vô sanh. Ngay lúc đó là về cực lạc Tây Phương rồi. Đó là hai cái lý giải như vậy. Nên tự tính lục có bảo rằng, đây là cái quyển tự tính lục có bảo rằng, trong khoảnh khắc liền vượt qua 10 muôn nước cõi, vì tự tâm vốn nhiễm màu. Thấy chưa? Tự tâm vốn nhiễm màu là cái tâm mình nó trùm khắp, nó dung thông cả 10 phương pháp giới mà. Tâm hộ nhập được tánh A Di Đà, chứng ngộ nó vô sanh, thì tâm mình đồng với tâm Phật rồi, thì ngay lúc đó là mình đã giảng sanh rồi. Trong khoảnh khắc liền vượt 10 muôn nước cõi. Muôn nước cõi là bao nhiêu Phật tử? Hả? Xa không? Xa 1.000 tỷ có Phật. Mười bước là 1.000 tỷ cõi, mà chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, chỉ một cái sát na tâm đó thôi, chỉ chưa nhập khải ngón tay đó thôi, mà mình đã vượt qua đây về tất cực lạc bến rồi. Thấy chưa? Đó. Tại vì đi bằng tâm lực của mình. Những điểm thí dụ trên đại ý vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần. Rõ chưa? Rõ không? Tôi giải bây giờ là đoạn đọc câu này là hiểu rồi phải không? À, tại vì mình giảng sanh ở trong cái chân tâm của mình. Thấy không? Đó, thật ra nó rất dễ, rất gần, có xa gì đâu. Thật ra học Phật Pháp á, thì nó mênh mông thiệt, nó bao la thiệt. Nhưng mà khi mà tu rồi nó chứng á, nó xa, nó gần. Nó gần cái bên à. Thấy chưa? Thật ra mình tu, chứ cái sự tu của Phật Pháp mình á, không phải quyền ảo xa xôi. Cái sự chứng, cái thành đạt của mình không phải ở nơi trời, non gốc biển ở xa xôi nào. Thấy không? Mà nó đâu? Ở ngay là chính cái bản tâm của chúng ta. Đó, mình từ cái vọng thức điên đảo mà tạo thành nghiệp sanh tử, thì bây giờ phải từ cái chỗ này nè, thế mình trở về cái chỗ khởi đầu đó, thế là giảng pháp quy tâm, đồng tâm quy nhất, nhất quy hà tứ. Hả? Trả lời nghe coi. Bây giờ nó giảng pháp quy tâm, đồng tâm quy nhất, nhất quy hà tứ. Giảng pháp quy tâm tức là các pháp trở về nguồn tâm của mình. Xưa nay á, là từ nó cái tâm này mình sanh ra muôn pháp, phải không? Bây giờ nó gom tất cả các pháp á, mình đã bung ra, giờ gom trở về lại là giảng pháp quy tâm, quy là trở về. Nay là giảng theo thiền nghe, chỗ này giảng theo thiền nè. À, giảng pháp quy tâm tức là nhất thiết do tâm sanh, phải không? Các pháp đều do tâm sanh ra, mà khi mà các pháp do tâm sanh là tâm gì? Tâm vọng sanh, vọng tưởng sanh giảng pháp. Thế em mới sanh sử luân hồi chuyện phiền não đau khổ, đúng không? Bây giờ bà tự giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi, bây giờ làm sao đấy? Thì làm sao có những cái tâm đó đừng còn nữa. Thế em mình đã buông ra rồi, bây giờ mình thâu lại, mình quá phép ra, mình thâu phép lại. Đó, bây giờ mình thâu lại những cái giọng tâm mà đã biến thành những cái lạ, những cái pháp là pháp sanh tử. À, bây giờ mình muốn không còn bị sanh tử khổ nữa, bây giờ sao vậy? Mình thâu lại phải không? Đó, thâu lại tức là gom như một mối, thấy không? Hồi xưa từ cái mối này đi ra, bây giờ mình thâu về mối lẫn, thấy không? Tức là từ cái cửa chùa đi ra, bây giờ từ cửa chùa đi vô. Tự nhiên chưa? Đó, như vậy bây giờ chút nữa là chiều nay từ cửa chùa là tú ra nhóc ở trên trời nghe. Bây giờ muốn vô chùa ra cũng xuất nhà vô 19 là chưa dùng phép thì thâu vô. Rằm 30 nhiều phép cho thâu vô, phải không bà tử? Đó, giờ chiều á chưa bung ra, 5 giờ chiều chưa là phóng ra, bung ra hết, bà tử gì hết, phải không? Đó, mùng 9 như rằm 30 chưa gom vô, phải không? Vậy thì chỗ nào gom vô, chỗ nào bung ra, thì chỗ đó gom vô, phải không bà tử? À, nếu mà cổng chùa thì đóng bà tử có vô được không? Không, phải không? Cổng chùa mở, bà tử mới ra và vô được. Như vậy thì tất cả các pháp đều do vọng tưởng sanh, vọng thức sanh. Phải không ta? Là cái tâm vọng sanh. À, bây giờ mình dùng một cái tâm vọng khác mà gọi là chân tâm, thấy không? Đó là cái chân tâm, là chánh niệm đó, thấy không? Bây giờ mình là dùng cái đề mục tu, đó là cái tâm niệm Phật, là cái tâm niệm Phật. là một cái tâm tham thiền, một cái đề mục tham thiền, thấy không? Đó, bây giờ một tâm về trụ về giới, thấy mình trụ vào cái thiền đó, để chứ vậy, đặng là gom cái tâm kia vô, ôm vô cái này hết, để hóa giải biết nó hết, biết nó hết. Ha, tâm ác tâm thiện xưa nay buông ra gương lại, gương vô đây, gương vô đây mình trộn lộn đều hết, bỏ thuốc vô làm cho nó rã ra hết, ta ra nó còn thứ còn thôi, đó hiểu chưa? Đó vậy thì mình nhất tâm niệm Phật để chi? Để không sanh cái tâm vọng mới, mà gom những cái gì, những cái phiền não nghiệp chướng cũ xưa mình hóa giải hết, làm thay đổi nó, biến màu sắc thể dụng nó hết. Phải không? Đó như vậy nó trở về gì? Trở về cái nguồn tâm lặng lẽ. Thế thì là nhất tâm sanh giải thoát, tức là từ cái tâm vọng thì sanh ra giải thoát. Thế bây giờ mới kéo nó trở về. À, nó giải thoát quy tâm, phải không? Nó giải thoát quy tâm, mình làm các pháp nó quy trở về với mình á, thì mới là một người thật sự biết tu. Thật sự biết tu, người hành giả tu tức là làm cho giải thoát nó trở về với mình. Nó trở về với chỗ khởi đầu, tức là tất cả vọng tưởng phiền não, những cái tư tưởng vọng tưởng ấy, nó trở về gương thành một cái niệm duy nhất, đó là gì? Là chánh niệm, hay đề một niệm niệm tu. Phật tử hồi sáng ngày ngồi niệm Phật hoài là gì? Là mình muốn cho tất cả các pháp ấy, nó trở về với chính mình, nó không bung ra nữa, nó càng bung ra là mình càng khổ, phải không? Đó, bây giờ mình gom nó lại để không còn khổ nữa, phải không? Đó như vậy. Nhưng bây giờ mình gom về là sao đây? À, giảng pháp quy tâm, đồng tâm quy nhất. À, cái này phải đọc đó nghe. Đồng tâm quy nhất. Quy nhất là quy vào một thứ. Phải không? Nãy mà gom vô nó có hai thứ. Phải không? Một là Nam Mô Đà Phật. Hai là những cái vọng tưởng đạo điên siêu nay mà phóng ra và gom lại. Hai cái là bây giờ phải làm sao là một. Tại sao là một chứ không có chia hai à? Đem bây giờ tư tưởng còn phân biệt. Đây là niệm Phật, đây là niệm Trần, đây là niệm Ma, đây là niệm Tham Sân Si, phiền não đủ thứ chuyện cả. Phải không? Đó. Bây giờ làm sao mà giữa câu niệm Phật và những cái pháp kia nó nghịch lại, nó đấu lại với câu niệm Phật của mình á. Bây giờ mình cho nó là một, đừng cho là hai nè. Đồng tâm quy nhất, ha, là trở về với một cái nghĩa một đồng nhau, nghĩa một đồng nhau. Thôi hồi nãy là mình niệm Phật với cái tâm phân biệt, hồi nãy là mình quán các pháp sinh diệt, các pháp phiền não và cái tâm gì, cái tâm phân biệt. Bây giờ là còn tâm đối kháng không? Còn, phải mà tử. Nhưng mà có trí huệ chưa? Có cái sự nhìn. Sự nhìn thấy rõ đây là chánh niệm, kia là gì? Là vọng niệm, phải không? Đó. Bây giờ chánh vọng gom về một rồi. Chánh vọng gom về một rồi, phải không? Nhưng mà gom về một rồi á, nhưng mà mình vẫn còn cho đây là chánh, cho kia là vọng. Mình kêu mới được rồi. Mình đem về chung nhà đó, phải không? Nhưng mà nó chưa có thấy rối mình được nữa, tại vì có sức năng kềm chế đó. Nhưng mà nó vẫn còn là hai. Một là một ở chung nhà, nhưng mà hai là hai đối tượng, phải không? Ở chung nhà mà hai đối tượng. Bây giờ mà tưởng là sao dung hòa cả hai đây? Bây giờ phải dùng trí quán, phải không? Đó, dùng trí quán hóa rằng các vọng tưởng này cũng từ gì? Cũng từ chân tâm sanh. Chánh niệm Phật A Di Đà này cũng từ chân tâm sanh. Câu niệm Phật A Di Đà tánh thường rỗng lặng, phải không? Các pháp phiền não này tánh hằng thanh tịnh, phải không? Bản tánh A Di Đà của mình cũng là hằng thanh thanh tịnh. Ba cái này là một cái là khác một, phải không? À, tại vì lúc mình mê mình cho nó là ba, muốn trở về cái tánh Phật thường ngày của mình phải nhờ câu niệm Phật để khắc chế, để gom thâu nó về. Khi gom thâu nó về là phải để yên vậy, phải không? À, mới hốt mà quên mình mở khóa, bỏ khóa lơ lỏng nó chạy gì nữa, phải không? Đó, ngay bây giờ mình phải là vậy, mình phải đồng hóa nó luôn, phải không? Đó, cho nó trở về với mình, sống với mình, hòa với mình, và không còn phân biệt chủ khách nữa. Hiểu chưa? Không phân biệt chủ khách nữa. Hồi nãy nói con niệm Phật là chủ, ha, mình giống tưởng đạo viên là khách, phải không? Bây giờ khách chủ không còn là lạ nữa, mà nó là gì? Là một, không phải lạ, là khác. Khách là người trong nhà ra đi, chủ là người ở đây coi nhà, phải không? Thôi mời từ người từ trong nhà ra đi, hãy trở về đây cùng làm chủ, được không? À, phải không? Thì cùng làm chủ, phải không? Vậy là một, sống hòa nhau không? Hòa, phải không? Đó, như vậy đó là giai đoạn tiến trình thứ hai. Giai đoạn tiến trình thứ ba là chúng ta quán, ha, quán mình và các pháp đều là bình đẳng tánh, đồng nghĩa trên tâm một tánh của mình, tức là cái câu niệm Phật này mà niệm đây, bắt đầu là cho trò chánh niệm đấy. Thế thật sự ra nó là gì? Nó còn sự tướng niệm, thấy chưa? Nó đối với cái sự tướng của niệm thiện, phiền não là vọng niệm, Đó, nhưng mà hai cái này nó đồng với cái thể tánh thanh tịnh của mình là tánh A Di Đà là một không khác. Quán đưa vào thể tánh bình đẳng như vậy, nó thể nhập thành thành một. Thì hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên cái chỗ này mà nói rằng là trong khoảnh khắc là vượt mười muôn ước cõi, vì tự tâm vốn là nhiễm nhiễm màu. Cho nên tôi dẫn chính cái đoạn là thiền nãy giờ tử được nghe để minh lý về cái pháp và tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ tự nghe hồi nãy sanh vốn là vô sanh. Đó như vậy, nghĩa là dạng pháp quy tâm, đồng tâm quy nhất, nhất quy hạ hà xứ. Quan trọng cái chỗ là nhất quy hạ xứ á, Phật tử ngộ được chỗ này á, ha, là Phật tử ngộ được lý vô sanh bệnh bình đẳng tánh, là ngộ được cái bổn tâm mình đó, là tánh A Di là nhất quy hạ xứ, một đi về đâu, tất cả trở về một, một đi về đâu. Nếu mà còn cái chỗ trụ thế là mình còn kẹt, phải không? Đó, mà chừng nào mà cái chỗ trụ này mà không còn tồn tại nữa thì bây giờ mới là giải thoát được cái sanh sanh tử mà nhập vào cái lý vô sanh bệnh bình đẳng. Thấy chưa? Cho nên lục tổ Huệ Năng ngày xưa mà nghe kinh Kim Cang nghe lén mà ngộ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, phải không? Đó, ngộ ở cái chỗ là gì, là chỗ không trụ thì cái chỗ đó mới thật là cái chỗ đáng để mà trụ. Thấy chưa? Là sanh ra cái tâm gì, cái tâm quyền diệu, trụ chỗ không trụ có sanh tâm quyền diệu. Còn mình có cố chán mình cố bám vào cái chỗ chủ này hoài thì vẫn còn kẹt. Thấy chưa? Vẫn còn kẹt, còn kẹt chủ chấp vào một cái tâm đó, nó cứ còn kẹt. Cho nên là đi vào cái chỗ không trụ thật là cái chỗ đáng để gọi là mình trụ đó. Thấy chưa? Là như vậy, chủ chỗ không trụ nó sanh cái tâm quyền quyền diệu đó, là chỗ đó đó. Thật ra có nhiều người nó tu theo kinh lục tổ Huệ Năng, tu theo ngày lục tổ Huệ Năng, nhưng mà qua cái câu đó mà nó hiểu được. Thấy không? Đó, ngày lục tổ Huệ Năng nghe qua câu đó mình ngộ, còn mình nghe qua mình ngộ đâu không? Không, nói gì kỳ quá kìa. Cái gì mà ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm, trụ vào chỗ không trụ sanh cái tâm quyền diệu. Tâm quyền diệu đó là tánh A Di Đà, là chân tâm bổn tánh đó. Thấy không? Đó như vậy đó. Nên cái tâm, cái bổn tánh, bổn tâm của mình á thì nó thường hằng lặng lẽ, thấy không? Hằng soi hằng biết, bất sinh bất diệt, bất tối bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thấy không? Đó, trùm khắp tất cả muôn vật thường hằng thanh tịnh mà hằng sanh ra muôn pháp. Bây giờ đó là cái gì? Là cái tánh A Di Đà của mình. Đó là bổn tâm, bổn tánh, niết bàn diệu tâm, bổn lai diện ngục. Ha, bà thấy rõ chưa? Đó như vậy. Còn bây giờ mình trụ vào cái tâm này mà chấp hoài, đó là cái tâm gì? Là cái tâm niệm Phật này hoài, cứ giữ câu niệm Phật hoài, giữ cái tâm thiền nó hoài, khoái quá không bỏ. Công tu tu mà tu mấy chục năm ăn được vậy, giữ hoài, cố chấp nó hoài thì làm sao mà giải thoát được? Mình sao mà cởi mở được? Thì làm sao mình hòa nhập được, thể nhập được vào cái lạ, cái bản tâm thánh thanh tịnh thường hằng của mình? Đó là tánh A Di Đà, bổn lai diện mục, là niết bàn diệu tâm, đó là chân tâm Phật, Phật thánh. Thấy chưa? Đó, vậy thì tu đến chỗ không còn tu nữa mới thật sự là người tu hoàn toàn. Phải không, Phật tử? Mình lấy bỏ đến chỗ không còn lấy bỏ nữa thì mới đạt được cái chỗ chí gì, chí cực của sự lấy bỏ. Phải không? Đó, như vậy thì cái chỗ là điểm này đó. Tóm rõ kinh nói rằng cái là gì? Tức là tu đến mức vô tu vô chứng là đại diễn phúc. Cái chỗ mà không còn tu không còn chứng nữa thì mới đạt diễn phúc. Mà còn tu còn chứng là mình đạt hạnh phúc từng phần mà thôi, từng phần mà thôi. Hiểu hết chưa? Đó như thế. Vì tướng do tánh hiện nên gọi sanh tức vô sanh. Hiểu được nghĩa này thì sanh về tịnh độ, tức là sanh trong cái thể duy tâm. Sanh mà không sanh, lý đâu có trái. Hiểu chưa? Vậy thì chỗ này đã cả mở hết rồi phải không? Như vậy, vậy thì hiểu được cái lý này rồi, khi mình giảng sanh về cực lạc thì ở ngay cái tâm mình ở đâu xa cả. Bây giờ mình hỏi thắc mắc là về cực lạc cách đây xa mà mưa cõi, là mình sanh về, cố chấp sanh về. Hiểu lý này rồi là cực lạc nằm ở trong ta. Giảng sanh là giảng sanh cực lạc ngay cái bản tâm của mình. Thế giới cực lạc nằm ở trong ta, về cực lạc cũng ở trong ta, phải không? Đó như vậy, đó là sanh mà không sanh. Đó như vậy. Câu thứ 16 hỏi rằng thuyết giảng sanh ý nghĩa đã rõ ràng, song về việc đó hàng học giả đời nay trong ngàn muôn người mấy ai được không hiểu? Vì thế họ đều nghi rằng miền cực lạc cách đây mười muôn ước cõi lộ trình đã xa vời, khi mãn chung làm sao có thể đến nơi? Chẳng biết đại sư có phương cách gì để thuyết minh ghé chăng? Hỏi câu này thấy nó thường quá rồi, thấy không? Nó mười muôn ước cõi xa xôi quá, lộ trình diều dợi, khi mãn chung làm sao có thể đến nơi? Thấy không? Đã nói chuyện về cái buổi trời rồi còn thắc mắc lại câu này nữa. phải không? Lộ trình từ đây mười mưa cõi xa sâu dịu dở như vậy đó, lộ trình đi như vậy làm sao đến nơi được? Thì ông nghi rằng là xa quá đi sẽ lạc đường, hay là đi không tới, phải không? Đó như vậy, từ cái sự ta đã giải lý rồi, được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Thì cái lý là ngộ tánh vô sanh, sanh là sanh ngay cái thân tâm thể của mình, có xa sâu có lạc đường không? Có kế bên đây có lạc đâu? Ta mở mắt ra thấy rồi, phải nhắm mắt thôi. Ai mà còn nhắm mắt là chưa thấy, ai mở mắt ra là thấy liền. Mà thấy liền thì nó ở đâu? Ở bên. Mở mắt ra là mở gì vậy? Là trí huệ các bạn, là ngộ tánh A Di A Di Đà. Mà xưa nay mình không mở được là mình gì? À, mình mù. Mù là bởi gì vậy? Bị cái vọng thức nó che. Nó vọng thức nó che. À, bây giờ mình vọng thức nó che thì bây giờ nhờ người dắt đi. Sao mà thử mù đi không được thì nhờ người dắt. Phải không? À, mà người dắt là người là có mù không? Đâu có mù. Thì tự không biết được vô chùa phải không? Sư quá dẫn vô. Và nắm tay dẫn vô. Cho nắm tay dẫn vô không? Không cho làm sao mà mò đi theo được. Thế bây giờ cho nắm tay và tự kéo vô, và tự đi không nổi, già quá rồi, mắt mù rồi, không đi được. Sư ơi, con muốn vô chùa sư. Ha, đó, muốn vô chùa sư phải không? Chứ đang đứng cửa chờ nè. Rồi đưa tay ra chứ nắm dẫn cho vô. Ha, chứ đi đâu sau đó nghe không? Đừng đi tầm bậy đó, lọt ngương đó. À, giờ theo chân sư cứ đi rồi. Ha, đi vô tới chùa không? Tới, phải không? Còn đang phát, thôi, sư cứ đi trước đi, đánh hơi cho sao? Đánh hơi nổi không? Tới hồi lạc hơi đi chặt lắm. Phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì mình những người mù. Mù là sống bằng gì? Bằng nghiệp thức. Phải không bà tử? Tự mình không thể ngộ tánh A Di Đà tức thì được. Mình muốn về cực lạc, mình muốn cõi sao quá mình đâu có thấy đâu. Phải không? Nghe nói chùa có hướng này là con biết có hướng này nè. Mà con mắt con mở con không thấy. Mù thấy gì? Phải không? Nhưng mà biết. Biết. Phải không? Đó như vậy. Nhưng muốn vô phải nhờ người hướng dẫn. Người đã đi rồi hay người ở trong đó họ dẫn mình đi. Người ở trong đó là ai? Là Đức A Di Đà. Người đã đi rồi là các bậc thánh bộ Bồ Tát, họ dẫn mình vô, họ răng đường. Thấy không? Đó như vậy. Nhưng mà dù muốn vô không phải đi cái đường này, muốn đi có một đường này từ cổng chùa Phước Linh ra bờ chuối mà đi vô. Tới đâu có tiệm đường nào khác được vô chùa Phước Linh đâu. Thấy không? Chỉ có đường này thôi à. Thấy không? Đường này chưa mở chưa đi được. Mới giờ làm lộ mới mở đường này. Đó như vậy, thấy chưa? Vậy thì chỉ có đường này mà thôi. Đó, vậy thì đó là con đường về cực lạc niệm Phật A Di Đà. A Di Đà nhờ A Di Đà tiếp dẫn, hào quang nguyện lực tiếp dẫn, có bỏ sót ai không? Nó sợ gì mà về không được, lo cho nó mệt, nói ra thì mắc cỡ, nó cười mình dốt, phải không? Đó, rõ ràng chưa, nó như vậy. Còn bây giờ cái điều thứ hai là mình ngộ tánh vô sanh, biết được là cái cảnh giới Phật đang ở ngay trong bản tâm ta. Thầy là giảng sanh là giảng ngay chỗ này, chứ đâu có đi xa đâu mà lầm lẫn. Có lạc đường không? Đâu có lạc. Hai cái lý và sự nó rõ ràng như vậy. Sự thì nương nhờ đạo Phật, lý tự mình ngộ và mình giảng sanh ngay cái tâm ở thế giới cực lạc ở cái tâm mình. Thế nên đó như vậy, tự tánh di đà, di tâm tỉnh độ. Vậy thì trở lại vấn đề câu nãy đó, đang giảng pháp quy tâm, đồng tâm quy nhất, nhất quy hạ hà xứ. Một lý vậy đó. Khi mà trụ vào cái bản thể, trụ vào nhất tâm rồi, trụ nhất tâm rồi, bây giờ tôi quán, thấy không? Năng sở vốn là một, để thể nhập vào tánh A Di Đà của mình, để mà dung thông với pháp giới mười phương cõi Phật, thấy không? Nhất quy hà tứ. Hà tứ là thứ nào? Là thể tánh thanh tịnh của mười phương chư Phật. Thì nó gần là đi vào cái tánh thanh tịnh của chính mình. Trả lời được chưa? Ngộ rồi phải không? À, đó như vậy. Vậy là bằng lục tổ huệ năng rồi. Lục tổ huệ năng gõ số ba cái thì biết ba giờ khuya vô thầy truyền đạo. Còn đây là gõ đầu thứ ba cái ê đầu chữ sư lại ba tiếng. Chứ không có ngộ nghe nó vậy. Sư tu mà sao siêu sinh thì gõ đầu đau quá. Phải không? Nó như vậy. Giờ trở lại tiếp câu nè. À, đáp rằng tôi đã nhiều lần nói ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm, mà ông còn chưa hiểu hay sao? À, ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm, ngoài cái tâm này là không có cái quốc độ cực lạc A Di Đà, phải không? À, bây giờ là ngoài độ không tâm, ngoài cảnh giới Phật ra thì cũng không có cái tâm của mình, tại vì tâm và cảnh là một, không có khác. Hiểu chưa? Đồng cái thể tánh thanh tịnh, cho nên là tịnh độ tất cả đây, mà tâm ở đây cũng là tịnh độ. À, nó như vậy. Chỉ vì nhiều người đã nhận lầm rằng tâm mình ở trong sắc thân. Họ đâu ngờ rằng đó chỉ là vọng thức. À, đây tôi nhắc lại nãy đó, tôi nói trước rồi đó, thấy không? Đó. Thế thì có người mê, có tâm là tâm này nè, là vọng thức điên đảo, ý niệm phân biệt của mình nè. Tâm sân, tâm si, tâm giận, tâm hờn, tâm buồn, tâm phiền, tâm thương, tâm mến, tâm ghét, tâm ưa. Tâm của tôi đó, đúng không? Nó bây giờ mình học Phật, nó có tâm, nó có tâm của mình. Thế là nó rồi vậy là mình học Phật với con mát rồi. Rồi đợi tôi nói mình vậy đó, học Phật với con mát rồi. Tâm này không chận, những tâm mình là tâm ai? Vậy là ai nóng, ai giận, ai buồn, ai hờn, ai thương, ai ghét? Ai vậy? Nó tôi. Rõ ràng cho tôi. Thấy không? Mà tôi sao nhiều quá vậy cả? Thấy không? Hầu cái tôi giận, hầu tôi buồn, hầu tôi hờn, hầu tôi ghét, tôi gì nhiều dữ vậy? Vậy là mình có nhiều tôi quá, vậy là mình có nhiều tâm quá, phải không? Như vậy thì cái người này đang sống trong vậy, trong loạn tâm, vọng tâm, điên đảo tâm, thì gọi người này người gì? Người gì? Khùng. Phải không? Tại vì khùng mới là sống loạn sống tâm. Thế còn người tỉnh thì sống cái tâm một à? Vậy là mình đang sống với cái tâm gì? Tâm điên đảo. Phải không? Vậy thì mình là gì? Khùng. Đó là chứ. Cái thì mình chưa ngộ được bản tâm mình thì mình là khùng, có gì đâu khùng. Đấy là còn tâm cố chấp. Thấy không? Đó. Đã sai cho là đúng, đã thật cho là giả, khổ cho là vui. Thấy không? Hư vọng cho là chân thật. Thấy không? Sanh tử mà cho là sung sướng. Phải không? Vậy là mình khùng quá chứ. Vậy thì thế gian sanh tử này, chúng ta đang sống trong đây, là mình là người gì? Là người mê, là người không tỉnh. Phải không? Đó, cho nên chúng ta mới nhận lầm. Thế người ta nó dẫn thức điên đảo này đâu phải là tâm của mình. Mình ngửi, mình tưởng rằng ở đây là cái tâm của mình đó, nó nằm trong cái đầu mình nè. Thì nói là nằm trong thân. Cái trong thân mình là cái tâm của mình đó, tức là cái ý thức điên đảo của mình. Vậy là sai hay đúng? Sai đúng rồi tử. Sai, phải không? Đó, cho nên thì nhiều người đã nhận lầm rằng tâm mình ở trong xác thân. Họ đâu ngờ rằng đó chỉ là dẫn thức. Còn chân tâm của mỗi người rộng rãi vô biên bao trùm hàng xa giới, khả đầy khắp thái hư. Vậy thì cái chân tâm của mình đâu phải chỉ nằm ở trong thân. Khi nằm trong thân nó nhỏ xíu rồi, phải không bà tử? Cái thân mình có lớn không? À, nó có nhiêu đây à, phải không? Nếu mà trường nó tâm nó nằm trong thân ấy, ai mà mắt bự tâm mình nó lớn, ai mà nhỏ con tâm nó nhỏ, phải không bà tử? Đúng không? Đúng không? Vậy là mấy Mỹ, Canada, Úc nó tâm bự dữ rồi, thế rồi Việt Nam, Nhật Bản mình nó tâm nhỏ xíu rồi, phải không? Như bà Như cái tâm nhỏ xíu rồi. À, chưa quá tầm bự, phải không? Không, nhiều khi thân mập to tâm nhỏ xíu mà ốm nhách ốm nhơm mà tâm bự lắm, phải không? Phải vậy không? À, tại vì ốm nhách ốm nhơm thân nhỏ xíu mà tâm Bồ Tát, tâm Phật, còn to to lớn xác như sư mà tâm phàm phu, phải không? Mà thấy rõ anh chứ? Đó, cái tâm của ngạ quỷ xuất sinh ra tu la địa ngục. À, còn cái tâm mà nhỏ như vậy mà tâm Bồ Tát, à, tâm Phật, thấy chưa? Nó như vậy chứ không phải lớn to lớn xác tâm bự đâu. Có nhiều người đó à, mặc áo rách rưới ở nhà tranh cái đó đơn sơ, thân thì lạ, mặc quần áo không được đành lặng, nghèo không có nhiều tiền nhiều, nhưng mà cái tâm rất lớn. Gặp ăn mày có nhiêu cho hết, phải không bà tử? Nhiều cái đang ăn cơm gặp cái đói cũng cho luôn, nhà đã có 1-2 lít gạo buổi chiều nay ăn xin tới suốt cạn hủ cho luôn. Vậy là tâm gì vậy? Tâm Bồ Tát. Phải dám quên thân ốm yếu nhỏ nhoi của mình mà đem mà trang trải cho người ta. Còn giờ xưa quá nữa, mập mạp ở nhà cao cửa rộng, gạo 5-7 bao mà ai tới xin không cho, thấy không? Đó, tiền nhóc túi gặp ăn mày xin không cho, tại nghiệp khổ mà dám chịu. Nghiệp trước kiếp trước ăn mày, ráng ăn mày cho đã đi, chừng nào mà hết kiếp rồi chừng đó là khỏe lại. Như vậy tâm gì vậy? Tâm nó phải tâm Bồ Tát đâu. Đó, như thế. Cho nên là không có đánh giá bằng cái sắc tướng bên ngoài, hình dáng bên ngoài, địa vị bên ngoài mà cho là người đó tâm tốt hay là tâm rộng lớn, phải không? Mà hãy nhìn cái hành động, nhìn cái hành động của người ta và biết người đó là cái tâm rộng lớn hay là tâm nhỏ hẹp, phải biết chưa? Tâm Bồ Tát hay là tâm phạm hoàng phu. Đó, như thế. Cho nên chính chỗ đó, cho nên ở nơi đây cái tâm này, tâm ở trong ta, trong cái thức trong này, cái phần thức này, tôi xin lỗi, cái tâm thức này không phải là tâm của mình. Mà đó là cái vọng tâm điên đảo, là tâm giả. Cái tâm này do duyên cảnh mà sanh, tâm không thật. Tâm khi mà có cảnh thì có nó, không có thì không có nó. Vậy thì khi nào vui thì nó vui, khi nó buồn nó buồn. Đó thì cái cảnh này là nó tạo ra cái tâm. Tâm do cảnh tạo, cảnh mất tâm tiêu, đó là tâm giả, phải không? Đó, tâm như vậy chút nữa khác, nó dời đổ hoài, thay đổ hoài, nhiều trạng thái như vậy thì tâm đó gọi là tâm gì? Tâm giả, phải tâm của mình. Còn cái tâm của mình là tâm gì? Cái tâm thật, tâm không thay đổi, tâm hằng hữu, nó ở trong ta. Tâm này nó không có nhỏ ở trong thân mình, nó lớn, nó trùm khắp cả thái hư, ha, hư không bao la. Đó là cái tâm của mình đó, à, gọi là chân tâm của mình, hay là Phật tánh của mình là như vậy. Cho nên mười phương hư không vô tận vô cùng, hằng xa thế giới vô biên vô số, đều bị tâm lượng của ta bao trùm đầy khắp tất tất cả. Đó, thấy chưa? Cái tâm mình là như vậy đó, mười phương hư không bao la, hằng hà xa thế giới đều bị cái tâm mình bao trùm. Thì là cái tâm đó nằm trong này sao bao được? Thấy không? À, cái tâm đó là tâm thể thanh tịnh rộng lớn bao la như không, thì nó mới trùm hết cả là sơn hà đại địa trong thế hư này được. Đó, cái tâm mình là tâm vậy đó. Xem thế thì biết mười phương ức cõi chỉ ở trong tâm ta thì thật là rất gần, có chi mà là xa. Phải không? Chứ mười phương ức cõi bây giờ là gì? Ở thấy là xa thiệt, thật sự ở trong tâm ta, ở trong ta thì nó gần hay là xa? Gần, tôi học thấy rồi, phải không? Là như vậy, mạng chung giảng sanh cũng là chỉ ở, là sanh ở trong tâm ta, kỳ thật rất là dễ, có chi là khó, thấy không? Chứ ở, chứ thì niệm Phật giảng sanh cực lạc có đâu xa đâu, phải không? Cái tâm thể mình đã có rồi, niệm Phật để trở về cái tâm thể mình thôi. Ai nhất tâm A Di Đà, nhất tâm bất loạn lâm chung, là cái cửa ngõ bước vào tâm thể của mình. Thấy không? Nhất tâm bất loạn lâm chung là cửa mở đi vào tâm thể của mình. Phải không? Như vậy thì Phật tử là niệm Phật lâm chung nhất tâm bất loạn là bảo đảm chắc chắn là đi vào cái bản thể thanh tịnh mình rồi, là đi vào cảnh giới tịnh độ rồi, tịnh độ của chính mình. Phải không? Mà nó của mình rồi thì nó có xa đâu. Rõ ràng chưa? Nó ngay đây à. Nhưng mà tại xưa nay mình đóng cửa, mình đóng cửa mình không biết. Bây giờ nó chỉ mình mở cửa, mình biết cách mở cửa rồi thì mình đi vô. Vô nhà của mình, vô giường của mình, có ai đâu mà la mà cấm đâu mà sợ. Phải mà tử, rõ ràng chưa? Thoải mái vô cùng, có gì đâu. Vậy cũng thắc mắc nữa, con thiền sư lắng nhắc. Thấy rõ chưa? Đó, như vậy. Thế thì mạng chung giảng sanh cũng chỉ là sanh ở trong tâm ta, thì thật rất là dễ, có chi là khó. Thập nghi luận nói rằng mười muôn ức cõi là đấu với tâm lượng của nhục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói đó thôi. Ở đây là nhấn mạnh lại cái đoạn đầu trong tịnh độ quyết nghi, tịnh độ thập nghi luận này đó, học ở phần trước đó, đã nói rằng là mười muôn ức cõi là theo cái nhục nhãn phàm phu mà nhìn, con mắt bình thường mình nhìn nè, mới tính ra đây mười muôn ức cõi là xa, tiện thôi chứ. Đó, như vậy. Như bây giờ Phật tử mà đây mà nhìn qua bên Mỹ đó, sai rồi, xa phải Phật tử? À, thật là xa đó, nó như vậy. Nhưng mà nhìn vô cái bản đồ thấy gần cái xa, gần cái bên, nó như vậy. Nó mà thử mà mở vi tính lên coi, gần cái xa, cái bên hả? Phải không? Đó, sát bên nữa, cách nó có 2-3 thước à. Ngồi coi tivi phải biết cái độ chéo của nó mà nhìn sẵn là tôi dạy tôi luôn nha. À, là kỹ thuật coi tivi hiện đại nói đó, để không hư mắt. Tức là ngồi coi tivi đó, từ cái độ góc này xuống độ góc chéo này, phải không? Mà tự đo đúng 6 lần, từ cái mặt kiếm tivi đến chỗ mắt mình, đúng 6 lần mỗi cái tivi như vậy là mình ngồi coi mặt bị hư mắt, còn ngồi gần thôi mình mắt bị mờ, mình tương lai bị mờ. Ha, thì cái ánh đèn màu của tivi đó sẽ làm cho cái là mắt mình sau này dễ bị mờ. Cho nên đừng coi tivi màu, đừng ngồi coi gần. Ha, cái tivi 25 inch phải đo từ cái độ chéo này nè, đây qua đây. Ha, rồi từ cái mặt mặt kiếm tivi nó tới mình đúng 6 lần cái độ như vậy đó, độ chéo dài vậy đó. Ha, thì là mình vừa ngồi coi là vừa, chứ đừng có lại ngồi coi gần. À, tự nhiên cái nhỏ thì ngồi gần hơn, cái lớn ngồi càng xa, hiểu không? Đó, còn không muốn ngồi gần coi mang kiến trắng, kiến vậy nè, kiến phong độ, kiến thường, kiến mát mà màu trắng thì cái làn cái tia đó nó không vô con mắt mình được, là không hư. Còn mắt thường mà mở vô mà nhìn vô là bị vậy, là coi tivi màu thường xuyên ngồi gần cái mắt mau hư là vậy, hiểu không chưa? Đó, thôi nói chút xíu chút xíu đây như vậy. Vậy thì á, mười phương cõi Phật ở nằm ngay trong ta, A Di Đà cũng thế thôi, đó như vậy. Thế thì mười muôn ức cõi là đối với tâm lượng nhục nhãn phàm phu ở trong ngã luân hồi mà nói đó thôi. Nếu đối với chúng sinh tịnh nghiệp thành tựu thì tâm niệm Phật khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tịnh tịnh độ. Chỗ này rõ rồi thấy không? Khỏi dạng nữa. Vừa động niệm liền được giảng sanh, tức là vừa nhất tâm niệm Phật, nhất hơi rồi là giảng sanh liền. Nói như động niệm đây nó có hai, cái là gì? Là nhất tâm bất loạn lâm chung, vừa dứt cái tâm này rồi thì là vậy, nó đi vào trong là gì? Định niệm là giảng sanh tức thì, là nương nhờ vào quan Phật mà giảng sanh tức khắc. Còn đây giảng theo lý thứ hai là gì? Là khi mà chúng ta đã đi vào trong cái tịnh nghiệp thành tựu tâm niệm Phật năm chung đó là tâm thọ sanh tịnh độ, vừa động niệm liền ẩn sanh. Cái động niệm là động niệm gì? Niệm gì? Tức là đạt được cái gì? À, lý niệm. Thế là cách là đi vào cái lệ thể tánh thanh tịnh, tức là đạt được lý vô, vô sanh. Thế là khi mà mình thể nhập được cái niệm dạ mình là một không khác rồi, đi vào thể tánh thanh tịnh thường hằng, chứng lý vô sanh là giảng sanh tức, tức thì là giảng dài sanh giảng tâm, tâm của chúng ta, hiểu chưa? Đó như vậy. Vừa động niệm liền được giảng sanh, vì thế trong quán kinh nói cõi nước của Phật A Di Đà cách đây không xa, là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. À, nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Trong niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ thân tuy ở giường mà tâm đi khắp nơi, sự sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy. Vậy thì trả lời vấn đề đó, à, nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nghiệp chúng ta có ba thứ nghiệp để mình tạo. Một là nghiệp ác, nghiệp mạnh này, cái lực của cái nghiệp này cũng không thể nghĩ bàn, gọi là nghiệp lực, là sức mạnh của nghiệp, sức mạnh của nghiệp, sức mạnh nghiệp ác không thể nghĩ bàn, sức mạnh nghiệp thiện cũng không thể nghĩ bàn, mà sức mạnh của nghiệp niệm Phật cũng không thể nghĩ bàn. Ba nghiệp này đều không thể nghĩ bàn hết, vậy chưa? Thế giờ thì Phật tử chọn nghiệp nào để mình thích, nghiệp nào cũng là không thể nghĩ bàn chứ. Cái nghiệp ác, cái sức mạnh không thể nghĩ bàn. Khi mà mình sống bằng nghiệp ác thì khi chết cái nghiệp này nó sẽ gì? Cái sức nó mạnh khủng khiếp, hay nó kéo thần thức mình đi vào đọa xứ nhanh không thể nghĩ bàn. Hiểu chưa? Chứ là theo cái nghiệp ác này nó dẫn lộn đi vào đọa xanh, thế nó có cái sức năng gì đó mình không có chối cãi được. Phật tử sát sanh, Phật tử giết người, Phật tử làm điều gì bất thiện với cuộc đời, theo nghiệp đó nó dẫn mình đi vào cảnh giới đọa như vậy đó, không thể nào cản được cả. Ông Phật cản không được mà Thượng Đế cản không được đó. À, đấy, mình cũng thua luôn, mình theo nghiệp mà đi. Còn bây giờ mình tạo nghiệp thiện, thế mình bố thí, mình cúng dường tam bảo, à, mình làm những pháp thiện nhiều, thì khi mình chết đi thì cái nghiệp này nó dẫn mình đi vào cõi người hưởng phước, giàu sang, làm quan làm vua, vật đưa mình về cõi trời, không ai cản nổi. Phật cản không được, Thượng Đế cũng không có quyền cấm cản, mà mình muốn ở lại trần gian ở không được, tại vì thân nghiệp đưa cõi trời có gì chảnh à, ở đây không được ai cho ở, thấy không? Đó, hay về cõi trời đó. Khi mà lâm chung cái phước nghiệp cõi trời nó hiện ra thì bây giờ sao? Cảnh chư thiên hiện ra, cung điện cõi trời hiện ra, rồi tiên nam tiên nữ nhảy múa, rồi ca sang múa hát ở trong cõi trời, rền gian để đón mình. Khi mình chết mình ngó lên nè, ngó lên cười, phái đi luôn. À, như vậy thì ai chết mà ngó lên mà cười đó, là về cõi trời chắc ăn, về cõi trời chắc ăn. Thế tại vì sao? Vui, vui mà chết là về cõi trời. Thế còn mà giận mà chết gì là A-tu-la, thật sự thấy không? À, còn rơi nước mắt buồn bã mà chết thì trở về mọi người. À, đó. Còn mà chảy nước dãi mà chết về ngạ quỷ. Thèm đói ăn chưa đã chết. À, nước dãi chảy ra thì về ngạ quỷ. Hiểu nghe chưa? À, mê si tâm tối dục vọng điên cuồng tiền lò xuất sinh. À, đó. Còn nước mắt chảy rơi sầu khổ rên khóc là về địa địa ngục. À, đó như vậy, phải đấy chưa? Đó như thế. Còn giờ sao? À, thoải mái, tâm hồn mát mẻ, thoải mái yên lặng mà ra đi. À, đó là gì? Là về cõi, cõi thanh. À, đó, mặt mày sáng rỡ, mắt sáng quắc. À, tự nhiên là nhắm mắt lại thoải mái, cười miễn chi cái đi luôn. Phải không? Phật tử niệm Phật cười miễn chi cái đi luôn. Trước khi chết thì mặt mày nhăn nhó, à, trước khi chết thì mặt mày nhăn nheo, nhăn nhó là khổ, nhăn nheo tại vì già. Nhưng mà khi mà nhất tâm niệm Phật năm chung nguyện lâm bất loạn rồi thì lúc đó là tịnh nghiệp thành tựu rồi, mặt mày hồng hào no tròn, nở nụ cười miễn chi chắp tay niệm Phật nhắm mắt đi luôn. Thấy không? Đó như vậy. Còn cái người về cõi trời là họ ngó lên, họ ngó mắt lên, họ cười, họ vui, họ đi, tức là chư thiên rước. Còn người niệm Phật chết là với tâm thánh nó khác, tâm thánh là tâm bình thản lặng lẽ và ra đi. Thấy chưa? Đó như vậy. Còn người vui thì dồn dã vui mừng rồi ra đi, tới vậy có trời, tâm vui tâm trời. Bây giờ Phật tử đang sống cái tâm lúc nào cũng vui vui, cái thiện pháp là tâm trời. Thấy chưa? Đó, còn cái tâm hồn thoải mái mà không dính mắt cái bụi trần, tâm hồn giải thoát tự tại là tâm thánh. Thấy không? Đó như vậy. Vậy thì Phật tử khi lâm chung mà Phật tử nhất tâm niệm Phật chắp tay giảng sanh, đó là chúng ta được về cõi cực lạc. Thấy chưa? Tại vì là còn mà cười vui là về cõi cõi trời. Thấy như vậy. Có nhiều người không biết, nó đạt ba tôi chết ngon lắm sư ơi,
thấy vui thấy mừng lắm. Tại sao vậy? Bà ngó lên cái cười vui đi luôn. Thì đừng ngó lên cười vui là giờ có trời chứ mà giáng sanh. Thấy chưa? Thế chứ là biết trước giờ chết, không phải chỉ người tu tịnh độ không biết trước giờ chết, mà người mà tu pháp thiện á, tu thiện nghiệp đầy đủ chết cũng biết trước giờ, thì giờ khỏi giờ có trời. Tới giờ đó là chưa thêm tới nước, biết trước 2-3 ngày, 2-3 tháng nữa. Đó, chứ không phải nói là người đó là giảng sanh. Nhiều người đó có tu niệm Phật đâu mà giảng sanh. Thế họ biết rồi hỏi lại là không có tu tịnh độ, chỉ làm thiện làm lành không à. Mà khi chết á, biết trước ngày giờ, vậy là người đó là về khỏi giờ có trời. Thấy nó chưa? Điềm lành báo hộng trước à, là 3-4-5 ngày nữa hoặc tháng nữa, tới giờ đó là trả đã, để đi, ra đi. Ra đi chứ không có nói là gì, không nói là về xuất Phật. Thấy chưa? Đó, tao đi, tới giờ đó tao đi. Thấy như vậy, ta rồi nhắm mắt, mở mắt ra cái cười đi luôn. Con cái mừng quá, vậy là tự về xuất Phật rồi, không phải. Khi nào gốc người đó có niệm Phật, có phát nguyện cầu sanh cực lạc, làm những điều phúc lành trong cuộc sống, thế mà họ biết trước ngày giờ, nói rằng á, là đúng ngày giờ tháng đó, về xuất Phật. À, về chư Phật, Phật rước. Nói vậy là mới có cái chỗ lạ đi về. Vậy nên có chỗ đi về à, rõ ràng là về cực lạc. Tới giờ đó tắm rửa mặc áo giới đàng hoàng. Mình là người tu Phật tử mặc áo giới đàng hoàng, tắm rửa xong thân mình sạch sẽ trước khi mình lễ Phật thì mình phải tắm rửa, nghe chưa? Chứ lẽ là đi ra ngoài đường mình mẩy xình xong vô cái mặc áo tràng vô lễ Phật có được không? Được không Phật tử? Đâu có được. Phải tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới, mặc áo giới vô, bắt đầu mới làm lễ Phật cúng Phật, đúng không? Thì cũng trước khi về chứ Phật cũng đã để thân này bất tịnh hôi dơ. Thế người mà biết thì người khỏe thì họ tỉnh táo, thì họ phải là tắm rửa thân trần này cho sạch, mặc áo giới trang nghiêm, tỏ lòng thành kính, bắt đầu trước về Phật phải như vậy, thấy chưa? Là người này như Phật tử mai mốt chết nha. Đây sư ơi, ăn đây con đi. Rồi tới giờ này đó, sư ơi, đúng 12 giờ con đi. Rồi 11 giờ bắt đầu tắt rửa sạch sẽ rồi, tự mặc áo giới vô lại Phật. Lại Phật cái vô nằm giường à, nằm xuống niệm Phật đi luôn. Và ban đầu đó đi luôn. Sư qua tới hôm tới mặc kệ đâu, tự mình đi. Phải không? Được không? Nó như vậy đó, thấy chưa? Đó là mình giảng sanh, người đó được giảng, giảng sanh. Vì chánh tâm niệm Phật giảng sanh gốc nguồn có tu, có phát nguyện lâm chung và có những cái hình thức như vậy để mà bắt đầu chuẩn bị sự giảng sanh. Thấy không? Còn cái trường hợp mà khác hơn là bất tử mà chết không có kịp là lại Phật tắm rửa gì chứ. Thấy không? Hoàn cảnh nghiệp báo xảy đến bất ngờ là chết bất tử à, thì giảng sanh đó là do cái nghiệp. Cái nghiệp nhưng mà họ trang bị cái tâm mà tức thì, trang bị tâm tức thì, ngay lúc đó họ vẫn đang niệm Phật. Thấy không? Tánh hằng niệm Phật à, rồi là gì? Là hòa hào nhau Phật giảng sanh. Thấy chưa? Đó như vậy. À, đối với chúng sinh tịnh nghiệp thành tựu thì tâm niệm Phật khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được giảng sanh. Vì thế trong quán kinh nói rằng cõi nước của Phật A Di Đà cách đây không xa, lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, trong niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường xa xa xôi. Dĩ như người nằm mơ thân tư giấy giường mà tâm đi khắp nơi, sự sanh về tịnh độ cũng lại như vậy. Các kinh có chỗ nói à, trong khoảng khải món tay liền được giảng sanh, có chỗ nói khoảng co duỗi cánh tay, hoặc nói trong khoảnh khắc, nên tự tính lực đã bảo trong khoảnh khắc liền vượt 10 muôn ức cõi, vì tự tâm vốn thật nhiễm nhiệm màu. Đó như vậy. Rồi, bộ này đọc lại nhé. Phải không? Phải đọc lại không? À, khoảnh khắc liền lượt vượt qua 10 muôn ức cõi, vì tự tâm vốn thật nhiễm màu. Những điểm thí dụ trên đẩy vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần. Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn đến cực lạc cố nhiên là khó. Tịnh nghiệp thành tựu thì sự đi đến rất dễ dàng, chỉ cần quyết tâm là sẽ được mãn nguyện. Phật thánh không khi nào nói dấu đâu. Ở đây là không phải là lặp lại mà cái câu này nói lại vấn đề cũ là như vậy. Thế thì ở đây tự tính lực đã nói bảo lại cho chúng ta là ông này, ông như thiền sư này nhắc lại cho thiền khách kia nghe, trong khoảnh khắc liền vượt qua mười muôn ức cõi vì tự tâm vốn nhiệm màu. Phải không? Tự tâm vốn nhiệm màu là cái tánh A Di Đà của mình á, nó vốn nhiệm màu, thấy chưa? Đó như vậy, thể nhập vào tánh A Di Đà rồi thì vượt qua mười muôn ức cõi trong cái sát na tâm, phải không? Là tới rồi, là như vậy. Vậy thì những điểm thí dụ trên đẩy vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần. Thế thì về mười phương có Phật tuy rằng là xa, nhưng mười phương có Phật nằm ở trong ta nên nó rất là dễ về phải không? À, mà nó cũng là gần, chứ không phải là mười muôn cõi thật xa, mà nó ở ngay trong ta, nên rất dễ và rất là gần.
Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn về Cực Lạc, cố nhiên là khó,
phải không?
À, ông thiền sư này nhấn mạnh lại cho mình cách này nha. Nếu ông không tu tịnh độ muốn về Cực Lạc, cố nhiên là khó rồi.
Thấy chưa?
Chưa. Chứ nào mà tu tịnh độ mà về Cực Lạc nó dễ. Mười muôn cõi tia xa, nhưng mà cái ngộ tánh vô sanh rồi thì nó ngay kế bên, phải không?
Đó, như vậy.
Nhưng mà muốn ngộ tánh vô sanh là phải làm sao? À, là phải niệm Phật A Di Đà, A Di Đà mới được. Thế còn bây giờ ông muốn về Cực Lạc không niệm Phật A Di Đà thì nó khó lắm ông ơi,
phải không? Đó, như vậy.
Thế thì muốn ngộ tánh A Di Đà bắt buộc phải niệm.